chuyện cảnh giác, nghe để thấu hiểu, để tỉnh táo và để bảo vệ chính mình.
Kính mời quý thính giả nghe câu chuyện cảnh giác trên sóng FM tần số 89.6MHz phát thanh Cần Thơ, kênh thông tin khoa giáo giải trí. Chương trình có các thông tin đáng chú ý.
Hà Nội phát hiện nhiều cơ sở săn chiết gà trái phép quy mô lớn.
Công an thành phố Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng Tết Trung Thu.
Những cám dỗ từ một lời mời việc làm, một mức thu nhập hấp dẫn, một giấc mơ đổi đời có thể đánh mất tiền bạc, tự do, nhân phẩm, thậm chí là cuộc đời của một con người.
Thưa quý thính giả, chiều ngày 10 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Mạnh, 24 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Hưng, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng chống tội phạm, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ phát hiện Nguyễn Văn Mạnh có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm thuốc lá điện tử tại địa chỉ số 11F5, khu vực 8, phường Tân An. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng cộng 3.590 sản phẩm, gồm máy hút thuốc lá điện tử dùng một lần và các loại tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử.
Kết quả giám định xác định toàn bộ số sản phẩm thu giữ là thuốc lá điện tử và dung dịch dùng cho thuốc lá điện tử thuộc nhóm hàng hóa bị cấm kinh doanh, buôn bán theo quy định của pháp luật hiện hành. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm được xác định hơn 700 triệu đồng. Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Mạnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung cấp, phương thức tiêu thụ và các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 5 bị can liên quan đường dây sản xuất, buôn bán gà giả với số lượng lớn trên địa bàn. Vào trung tuần tháng 8 năm 2026, Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Nam Phù và Đội Quản lý Thị trường số 14, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra 5 cơ sở sản xuất săn chiết gà trái phép có dấu hiệu buôn bán gà giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn các xã Thanh Trì, Nam Phù, Tam Hưng và Thường Tín. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các tổ chức cá nhân có sự câu kết trong nhiều khâu từ nạp khí, sàn chiết, lưu giữ đến phân phối tiêu thụ sản phẩm nhằm che giấu hành vi vi phạm, gây khó khăn cho công tác phát hiện xử lý. Quá trình điều tra bước đầu, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả.
Thưa quý khán giả, quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển được phân công, Hải đoàn Biên phòng 28 phát hiện một phương tiện đang vận chuyển khoảng 11.000 lít dầu diesel. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng xuất trình hóa đơn chứng từ không phù hợp với số lượng dầu trên phương tiện. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vi phạm quy định về khai thác hải sản. Máy trưởng không có văn bản chứng chỉ theo quy định. Hải đoàn Biên phòng 28 lập biên bản, lai dắt phương tiện cùng số dầu diesel về cảng đơn vị để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Từ ngày 15 tháng 8 2026 cho tới nay, đơn vị đã chủ trì xử lý 8 vụ, 8 phương tiện, 9 người vi phạm các quy định về khai thác IUU, xử phạt 4 vụ, 5 người với tổng số tiền hơn 26 triệu đồng.
Ngày 10 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đang tạm giữ tài xế Nguyễn Hải Linh để điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người tử vong, 1 người bị thương. Khoảng 13 giờ ngày 9 tháng 9, Nguyễn Hải Linh, 45 tuổi, điều khiển xe đầu kéo trên quốc lộ 6 hướng Sơn La, Hà Nội. Khi đến địa phận xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, xe đầu kéo va chạm với xe khách 16 chỗ do tài xế V, 46 tuổi, điều khiển theo chiều ngược lại. Trên xe khách lúc này có 6 người, cú va chạm mạnh khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 1 người bị thương nhẹ, xe khách hư hỏng nặng phần bên trái. Sau tai nạn, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm sát, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an xã Lương Sơn khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Xác minh sơ bộ cho thấy, tài xế Nguyễn Hải Linh không làm chủ được tốc độ, đi không đúng phần đường dẫn đến tai nạn. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh nồng độ cồn và chất ma túy đối với tài xế này.
còn liên quan vụ người đàn ông 67 tuổi tử vong do bị cây đổ trúng khi đang đi xe máy xảy ra vào ngày 9 tháng 9 vừa qua tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 10 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình cho biết công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Bình, cây bị cưa hạ là cây chết trước nhà ông NQH ở số nhà 295, tỉnh lộ 511. Gia đình đã thuê người về chặt cây, không phải cây xanh công cộng. Vào sáng 9 tháng 9, anh Nguyễn Quang Thọ, 43 tuổi, trú thôn Hiền Tây, xã Quảng Bình, đang cưa cây xà cừ thì bất ngờ cây đổ xuống đường trúng ông Lê Đình Tê, sinh năm 1958, trú thôn Mộ Sương, xã Quảng Bình, đang điều khiển xe máy đi ngang qua. Dù được đưa đi cấp cứu, ông Tê không qua khỏi. Camera hành trình ghi lại thời điểm xảy ra vụ việc cho thấy trên đường vẫn có phương tiện lưu thông và khu vực cưa cây không có cảnh báo từ xa. Công an đã triệu tập Nguyễn Quang Thọ để làm rõ, xem xét dấu hiệu tội vô ý làm chết người. Chính quyền địa phương cũng phối hợp lo hậu sự cho nạn nhân.
Mới đây, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương xác minh, làm việc và lập biên bản xử lý nghiêm một tài xế ô tô có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt. Việc coi thường vạch kẻ đường, biển báo nguy hiểm hay là cố tình vượt ẩu tại các đoạn đường cấm là hành động cực kỳ mạo hiểm, sẵn sàng đẩy các phương tiện đối diện vào tình thế đối đầu sinh tử chỉ vì một phút dội vàng. Diễn biến chi tiết ngay sau đây sẽ lột tả cụ thể sự việc.
Sự việc xuất phát từ hình ảnh, thông tin phản ánh do người dân cung cấp qua các kênh tiếp nhận của lực lượng chức năng, tiếp nhận chỉ đạo từ Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao trạm cảnh sát giao thông Magadui khẩn trương xác minh chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 49H0X8XX. Đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, trạm cảnh sát giao thông Madagui đã mời tài xế điều khiển phương tiện là người đàn ông có tên viết tắt VMJ, sinh năm 1999, trú tỉnh Lâm Đồng, đến trụ sở để làm việc. Sau khi xem lại hình ảnh tài liệu vi phạm, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vượt xe trái quy định và chấp hành việc lập biên bản vi phạm hành chính. Với lỗi vượt xe trong những trường hợp không được vượt, tài xế bị phạt tiền từ 4 triệu tới 6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.
Đáng chú ý, qua trích xuất hình ảnh phản ánh, lực lượng cảnh sát giao thông còn phát hiện một xe ô tô con di chuyển ngay phía sau, cũng có dấu hiệu đua nhau vượt ẩu trái phép. Hiện trạm cảnh sát giao thông Madagui đang tiếp tục xác minh phương tiện và tài xế này để mời lên làm việc xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Sự việc là bài học cảnh báo sâu sắc cho toàn thể người tham gia giao thông. Vượt xe tại những vị trí cấm quật khi không đảm bảo các điều kiện an toàn luôn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Mỗi người cầm lái cần chủ động quan sát, tuân thủ tuyệt đối hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và chỉ thực hiện vượt xe khi thực sự an toàn cho bản thân và các phương tiện khác.
Ngày 10 tháng 9 vừa qua, Công an xã Phú Giáo, thành phố Hồ Chí Minh cho biết mời làm việc một nam thanh niên thường xuyên đăng tải các video điều khiển xe máy với nhiều hành vi nguy hiểm lên mạng xã hội nhằm thể hiện bản thân và mong muốn trở thành idol của giới trẻ. Qua rà soát không gian mạng và phản ánh của người dân, Công an xã Phú Giáo phát hiện tài khoản Facebook MK thường xuyên đăng tải các video điều khiển xe máy nguy hiểm. Lực lượng công an đã xác minh và mời đối tượng sinh năm 2006 có tên viết tắt là NMK, ngụ ấp 6, xã Phú Giáo đến làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm. Phương tiện được xác định đã bị tự ý thay đổi kết cấu hình dáng. Trong các video, nam thanh niên chạy xe tốc độ cao, bốc đầu, thậm chí nằm trên yên khi điều khiển xe để quay clip đăng Facebook. Đối tượng cho biết thực hiện những hành vi này nhằm thể hiện bản thân và muốn trở thành idol của giới trẻ trên mạng xã hội. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuân, trú xã Đan Phượng, về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tuân liên hệ với các đối tượng chưa rõ lai lịch để đặt làm giả 3 giấy phép lái xe. Sau khi có giấy tờ giả, Tuân sử dụng để ký hợp đồng làm lái xe chở khách cho một số hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách. Cơ quan điều tra xác định, Tuân còn đặt làm giả 11 loại giấy tờ gồm giấy phép lái xe, giấy khám sức khỏe và chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhiều người khác, qua đó thu lợi bất chính hơn 40 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy nguồn số giấy tờ giả, xác minh các đối tượng có liên quan và những trường hợp đã sử dụng giấy tờ giả để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Quang Tạ Minh Cường trú tỉnh Ninh Bình và 55 bị can khác về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Theo cáo trạng, từ tháng 6 2024 cho tới tháng 9 2025, Cường và đồng phạm nhiều lần tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn để thu lợi bất chính. Từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường nhận từ đối tượng tên Đức chưa rõ nhân thân lai lịch một tài khoản siêu tổng đại lý KU04. Sau đó, Cường chia tách tài khoản này thành các tài khoản rồi giao cho nhiều người khác nhau để tổ chức đánh bạc. Viện Kiểm sát xác định Cường giữ vai trò cầm đầu trong vụ án. Quá trình điều tra, Cường khai đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định Cường và đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng. Trong đó, Cường hưởng lợi 500 triệu đồng. Quá trình điều tra, các bị can đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai phù hợp với chứng cứ điện tử, trích xuất dữ liệu lịch sử cá độ, sao kê tài khoản và các chứng cứ khác.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can tạm giam 7 đối tượng trong một đường dây giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân. Nhóm này thuê nhà, mua sim, tài khoản ngân hàng không chính chủ và thu thập dữ liệu khách hàng đặt hàng trực tuyến. Các đối tượng lần lượt giả danh shipper, nhân viên kho, rồi nhân viên tổng công ty giao hàng, đưa ra thông tin giả về việc khách hàng đăng ký gói dịch vụ để dụ chuyển tiền. Từ đầu tháng 8 đến khi phát hiện, nhóm này đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt gần 400 triệu đồng. Cơ quan công an đề nghị những ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn, điều tra viên Lương Trọng Nghĩa, số điện thoại 0866-110-593 để cung cấp thông tin, được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
Công an xã Tân Lĩnh, tỉnh Lào Cai vừa xử phạt vi phạm hành chính 12 triệu rưỡi đồng đối với một trường hợp sinh năm 1996, trú xã Khánh Hòa, về hành vi đăng tải bình luận sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an xã trên Facebook. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, công an xã Tân Lĩnh phát hiện tài khoản Facebook Vui China đăng bình luận sai sự thật dưới bài viết biểu dương cán bộ chiến sĩ công an xã trao tặng cờ tổ quốc cho người dân dịp quốc khánh 2 tháng 9. Qua xác minh, người này thừa nhận là chủ tài khoản và đã đăng nội dung vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật. Ngoài phạt tiền, người này bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm, đăng nội dung đính chính và xin lỗi công khai.
Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu sớm trình báo cung cấp tài liệu để phục vụ điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu có địa chỉ tại quận Long Biên, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, bà Lê Thị Hiền, sinh năm 1984, trú tại thành phố Hải Phòng, đã sử dụng hai pháp nhân gồm Liên hiệp Hợp tác xã Việt Nam và Công ty Cổ phần Tập đoàn Chợ Toàn Cầu để ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư, quy động vốn từ nhiều nhà đầu tư. Theo nội dung các hợp đồng, số tiền góp vốn sẽ được sử dụng để đầu tư vào những dự án do bà Hiền đưa ra. Tuy nhiên, kết quả điều tra bước đầu xác định tiền của nhà đầu tư không được sử dụng đúng mục đích. Cơ quan điều tra cho biết bà Hiền còn đưa ra một số dự án chưa có chủ đầu tư, dự án đã chấm dứt hoạt động đầu tư hoặc chưa đủ điều kiện để trở thành tài sản hình thành trong tương lai nhằm đảm bảo nghĩa vụ hoàn vốn cho nhà đầu tư.
Để giải quyết vụ án nhanh chóng, triệt để và bảo đảm quyền lợi của những người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai pháp nhân này đến trình báo và cung cấp tài liệu. Người dân có thể liên hệ đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu, Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội. Điều tra viên Đào Tuấn Anh, số điện thoại 0392 716 994, qua cán bộ Nguyễn Thị Thúy, số điện thoại 0971 342 335 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật. Công an thành phố Hà Nội đề nghị những người từng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với hai pháp nhân liên quan sớm trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.
Chuyện không của riêng ai.
Thưa quý thính giả, cận Tết Trung Thu, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các chương trình tặng quà, hỗ trợ trẻ em và hoạt động thiện nguyện gia tăng. Lợi dụng tâm lý này, tội phạm mạng tung nhiều chiêu trò nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm đoạt tiền của người dân.
Ngày 10 tháng 9, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng phát cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng liên quan đến dịp Tết Trung thu. Theo cơ quan công an, một trong những thủ đoạn phổ biến là mạo danh cơ quan tổ chức để tặng quà hoặc cấp vốn hỗ trợ. Các đối tượng lập tài khoản fanpage trên Facebook, Zalo, TikTok giả mạo cơ quan nhà nước, tổ chức bảo trợ trẻ em, trường học hoặc doanh nghiệp lớn sử dụng logo hình ảnh tương tự các đơn vị chính thống. Trên các tài khoản giả mạo, đối tượng đăng thông tin hấp dẫn như đăng ký nhận quà trung thu miễn phí, hỗ trợ tiền cho trẻ em năm 2026, tặng voucher lồng đèn cho bé nhằm thu hút người dân. Tiếp đó, các đối tượng đính kèm đường link hoặc mã QR yêu cầu người dùng truy cập để hoàn thiện hồ sơ nhận quà hoặc xác minh thông tin. Tại đây, nạn nhân có thể bị yêu cầu cung cấp họ tên, số căn cước công dân, thông tin của trẻ em, tài khoản ngân hàng và các dữ liệu cá nhân khác. Khi đã thu thập được thông tin, kẻ gian tiếp tục yêu cầu nạn nhân cung cấp mã OTP hoặc chuyển trước một khoản tiền với các lý do như phí làm hồ sơ, phí vận chuyển quà, tiền đối ứng. Nếu nạn nhân chuyển tiền, đối tượng có thể tiếp tục viện nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.
Một thủ đoạn khác được cảnh báo là giả mạo các chương trình thiện nguyện kêu gọi quyên góp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các đối tượng sử dụng hình ảnh trẻ em, thông tin về những hoàn cảnh đáng thương hoặc các chương trình thiện nguyện dịp Trung thu để đăng bài kêu gọi ủng hộ trên các hội nhóm mạng xã hội. Tuy nhiên, tài khoản nhận tiền trong các bài viết này lại là tài khoản cá nhân do chính đối tượng lừa đảo kiểm soát. Toàn bộ số tiền của các nhà hảo tâm sau đó có thể bị chiếm đoạt. Trước nguy cơ gia tăng các hình thức lừa đảo dịp Trung thu, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi cung cấp dữ liệu cá nhân, quét mã QR, truy cập đường link hoặc thực hiện giao dịch trên không gian mạng. Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những chương trình tặng quà, hỗ trợ tài chính, yêu cầu cung cấp thông tin nhạy cảm, mã OTP hoặc chuyển tiền trước. Khi tham gia hoạt động thiện nguyện, cần xác minh kỹ đơn vị tổ chức và tài khoản tiếp nhận tiền để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.
Thưa quý khán giả, những ngày qua, hình ảnh một căn phòng phẫu thuật được phát hiện bên trong khu phức hợp Osmas ở Campuchia, nơi từng được biết đến là một sao quyệt lừa đảo, đã gây ám ảnh trên mạng xã hội. Đằng sau cánh cửa ấy còn những câu hỏi chưa có lời giải, nhưng nó một lần nữa khiến người ta trùng mình khi nghĩ về những gì có thể xảy ra với những con người bị cuốn vào các đường dây tội phạm xuyên biên giới.
Bởi với không ít người, hành trình bước vào những nơi như thế lại bắt đầu từ một điều rất đổi bình thường. Một lời mời việc làm, một mức thu nhập hấp dẫn, một giấc mơ đổi đời. Chỉ đến khi cánh cửa khép lại, họ mới nhận ra thứ mình có thể đánh mất không chỉ là tiền bạc mà là tự do, nhân phẩm, thậm chí là cả cuộc đời.
Dù những chiếc bánh vẽ về công việc nhàn hạ thu nhập khủng đã liên tục được cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người vẫn tự để mình vào trọng. Từ khát vọng mưu sinh chính đáng, họ bỗng dốc trở thành những con tin bị tước đoạt tự do ở bên kia biên giới, sống trong sợ hãi và bạo lực. Các nạn nhân khai nhận.
Họ đều đánh đập nhốt, em chỉ cho anh một ngày là được một bữa ăn.
Mỗi tháng anh lừa được tiền anh mới có tiền, còn không là anh cứ làm gì hoài là anh không có tiền đấy.
Những giọt nước mắt muộn màng ấy là cái giá quá đắt cho sự nhẹ dạ. Thực tế, từ nhiều vụ việc đau lòng đã được cơ quan công an phanh phui cho thấy, nhiều lao động trẻ vì tin vào những lời hứa hẹn việc làm sang tay đổi đời đã sập bẫy các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, Myanmar hay Philippines. Điển hình như những vụ việc nạn nhân bị lừa bán qua biên giới, bị giam cầm trong các tập đoàn lừa đảo trá hình, nơi họ liên tục bị tra tấn dã man nếu không hoàn thành chỉ tiêu. Bị đẩy vào thế chân tường giữa chốn đất khách quê người, họ không chỉ mất đi quyền con người cơ bản mà còn bị biến thành những cỗ máy lừa đảo vô cảm. Bị ép buộc phải nhẫn tâm quay lại gạt lẫm móc túi chính đồng bào của mình qua màn hình điện thoại. Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, chuyên gia an ninh mạng, nói.
Thì thông qua phiếu khảo sát trực tuyến, các đối tượng có thể lấy dữ liệu cá nhân của người dùng. Với việc kết nối qua Zalo, Telegram, các đối tượng thậm chí có thể thao túng tâm lý để chiếm đoạt các cái thông tin nhạy cảm cá nhân khác, chẳng hạn như tài khoản mạng xã hội, tài khoản thẻ ngân hàng, mã OTP hoặc là lây nhiễm mã độc thông qua các cái kênh giao tiếp như là Zalo, Telegram hoặc cũng có thể đưa người dùng sang các cái kịch bản lừa đảo khác nữa.
Thực trạng này càng được minh chứng qua những vết đau nhức nhối từ thực tế. Nếu trước đây tội phạm thường cò mồi tại các vùng nông thôn, thì đây chúng chuyển mạnh lên không gian mạng hoặc núp bóng các vỏ bọc tinh vi. Đơn cử như vụ án đường dây lừa bán 43 phụ nữ sang Trung Quốc do Danh Thị Mao và Nguyễn Thị Loan cầm đầu, khép lại bằng các bản án nghiêm khắc 30 năm tù cho Danh Thị Mao và 26 năm tù cho Nguyễn Thị Loan vào tháng 9 2025. Hay gần đây nhất, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vừa triệt phá vụ án tổ chức trốn đi nước ngoài, khởi tố 3 đối tượng gồm Trương Thị Kim Tiên, Nguyễn Thị Ái Bi và Dương Văn Nam, tiếp tục giống lên hồi chuông cảnh báo về những con đường xuất ngoại trá hình. Khát vọng làm giàu là chính đáng, nhưng sự nhẹ dạ trước những lời mời gọi dễ dãi trên mạng sẽ phải trả giá bằng cả tự do. Khi có nhu cầu tìm việc ở nước ngoài, người lao động liên hệ trực tiếp với các đơn vị được Cục Quản lý Lao động ngoài nước cấp phép hoặc cơ quan chức năng địa phương để tự bảo vệ chính mình.
Đến đây, câu chuyện cảnh giác của Phát thanh Cần Thơ hôm nay cũng xin được kết thúc. Mến chào tạm biệt quý khán giả.